Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình buổi phát hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 1, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến mời quý vị lắng nghe Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha tiếp Học viện Giáo hoàng Ethiopia;
Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới;
Đại hội Giáo dục Công giáo toàn Mỹ Châu;
Luật về tự do tôn giáo có hiệu lực ở Montenegro;
Giáo hội Ấn Độ và luật mới về quyền công dân;
nhiều cuộc tuần hành ủng hộ sự sống trong năm 2020 ở Hoa Kỳ.
Vatican. Lúc 12 giờ trưa ngày 11 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Ethiopia ở nội thành Vatican nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Đây là học viện đào tạo duy nhất nằm trong nội thành Vatican. Từ năm 1481, nơi này là một nhà đón tiếp các khách hành hương vùng Abyssinia. Năm 1919, Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 chuyển đổi nhà khách này và cho phép mở chủng viện tại đây. Sau đó, Đức Giáo hoàng Pio XI đã xây mới và mở rộng tòa nhà. Từ năm 1919, chủng viện này đón tiếp các chúng sinh từ Eritrea và Ethiopia đến học trung học, sau đó học triết học và thần học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Từ năm 1970, chủng viện chỉ nhận các linh mục theo học các chuyên ngành. Cách chung, các linh mục này là linh mục giáo phận theo nghi lễ Đông Phương. Hiện nay chủng viện có 21 linh mục, 14 thuộc Ethiopia và 7 thuộc Eritrea. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một từ nêu bật đặc tính của chủng viện Ethiopia, đó là đón tiếp. Ngài nói, gần một thánh tông đồ Phêrô, từ nhiều thế kỷ, những người con của các dân tộc xa cách Roma về địa lý, nhưng lại gần trong đức tin của các tông đồ khi tuyên xưng Chúa Kitô là đấng cứu thế, đã tìm được ngôi nhà và sự đón tiếp. Nhắc đến các anh chị em của hai dân tộc Ethiopia và Eritrea với cuộc sống nghèo khổ và cho đến vài tháng trước đây còn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến huynh đệ, Đức Thánh Cha cầu nguyện để những kinh nghiệm đau thương của cả hai bên là bài học quý giá để không bao giờ có sự chia rẽ giữa các chủng tộc và quốc gia có cùng nguồn gốc. Ngài mời gọi các linh mục hãy luôn là các kiến trúc sư của những mối quan hệ tốt đẹp, những người xây dựng hòa bình. Hãy giáo dục các tín hữu vun trồng món quà này của Thiên Chúa bằng cách chữa lành vết thương nội tâm và thể lý và cố gắng giúp đỡ con đường hòa giải vì tương lai của các trẻ em và những người trẻ của đất nước của họ. Một điều thật buồn mà Đức Thánh Cha phải nhắc đến đó là nhiều người trẻ vì hy vọng đã rời bỏ quê hương với một giá thật đắt và thường gặp những thảm kịch trên đất liền cũng như trên biển. Ngài mời gọi các linh mục tận dụng tối đa những năm học tập và cư trú tại Roma trong việc phục vụ khiêm nhường và quảng đại, luôn luôn dựa trên nền tảng là sự kết hiệp với Chúa, đấng mà chúng ta tận hiến cả sự sống của chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu cho giáo hội công giáo tại hai quốc gia này được tự do phục vụ công ích bằng cách vừa cho các sinh viên học hành ở Roma hay ở nơi khác, vừa bảo vệ các cơ sở giáo dục, y tế và phúc lợi với niềm tin rằng các vị mục tử và giáo dân ao ước cùng với mọi người khác đóng góp cho thiện ích và sự thịnh vượng của các quốc gia.
Bogota, Colombia. Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CHELAM đã gửi sứ điệp mời gọi cộng đồng dân Chúa và các hội đồng giám mục vùng Mỹ Châu Latin và miền Caribe đồng hành và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong sứ điệp có tựa đề "Chúng ta đồng hành với nhau vì hòa bình trên thế giới", các giám mục đã viết: "Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với Đức Giáo hoàng, từ chối tất cả các hình thức bạo lực và chia rẽ xã hội, và chúng ta yêu cầu các quốc gia lớn trên thế giới, đặc biệt là các chính quyền của các nước này, tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp và hiểu biết rõ ràng và nỗ lực hết sức để tránh một kịch bản căng thẳng hơn." Các giám mục của CHELAM mời gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới để chấm dứt các xung đột gây đau khổ cho các gia đình và toàn thể các dân tộc, và đặc biệt cầu nguyện cho những căng thẳng nặng nề giữa các quốc gia trong thời điểm này. Chiến tranh chỉ mang lại sự chết và hủy diệt. Hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng, các giám mục Mỹ Châu Latin mời gọi tất cả các bên liên quan dành ưu tiên cho con đường đối thoại, giải quyết tranh chấp, hòa bình và tôn trọng vô điều kiện luật pháp quốc tế. Trong sứ điệp, các giám mục khuyến khích đồng hành và cầu nguyện với nhau để không bao giờ trong lịch sử chúng ta phải xấu hổ vì cách thế mà một người loại bỏ người khác vì không có khả năng đối thoại và tìm ra sự đồng thuận để đồng hành với nhau. Cuối cùng, các giám mục mời gọi các hội đồng giám mục trong vùng và toàn thế giới cổ võ ngày cầu nguyện cho hòa bình, khẩn cầu mẹ Maria Đất Thánh, nữ vương hòa bình, để mẹ ban cho chúng ta ơn này.
Vatican, giáo dục công giáo như một đề xuất của hy vọng và niềm tin vào thời đại chúng ta. Đó là lời mời gọi Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến các tham dự viên Đại hội Giáo dục Công giáo Liên Mỹ Châu do Liên hiệp Giáo dục Công giáo Liên Mỹ Châu tổ chức từ ngày 8 đến 10 tháng 1 tại Santiago, Chile với chủ đề Lãnh đạo, truyền thông và tiếp thị. Trong thông điệp ngắn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến ban tổ chức và các tham dự viên đại hội lần thứ 26 của Liên hiệp Giáo dục Công giáo Liên Mỹ Châu. Ngài cũng khuyến khích họ suy nghĩ về những thách thức mà những người có trách nhiệm của các trường công giáo phải đối mặt để thúc đẩy một văn hóa thực sự của cuộc gặp gỡ, để nó có thể là một đề xuất của hy vọng và tin tưởng đối với thời đại của chúng ta. Đại hội bắt đầu với thánh lễ do Đức cha Silva Retamales, giám mục của Santiago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, chủ tế. Trong bài giảng, Đức cha Silva nói rằng cuộc gặp gỡ này không chỉ là một đại hội bất kỳ nào, mà là về giáo dục công giáo. Do đó, các vấn đề trọng tâm phải được nhìn từ chiều hướng Kitô giáo, từ con người của Chúa Giê-xu. Chúng ta là các môn đệ của Chúa, chúng ta muốn cộng tác vào giáo dục, không phải từ ý thức hệ, không phải từ đạo đức hay giáo điều, mà từ một con người đấng đòi hỏi chúng ta, không chỉ là những cá nhân, nhưng là cộng đồng, một cuộc gặp gỡ với đấng ấy. Sau khi Đức Sứ Thần Tòa Thánh đọc thông điệp của Đức Thánh Cha, đại hội bắt đầu với sự tham dự của hàng chục giáo sư, giáo viên và chuyên gia giáo dục công giáo của Mỹ Châu Latin. Đại hội sẽ kết thúc với thông điệp cuối cùng và thánh lễ.
Podgorica Montenegro. Luật mới về tự do tôn giáo có hiệu lực ở Montenegro, một biện pháp được phê chuẩn vào cuối tháng 12. Luật này gây tranh cãi mạnh mẽ từ nước láng giềng Serbia vì luật quy định tịch thu tài sản của nhà thờ và tu viện của giáo hội chính thống Serbia. Theo luật, các cộng đoàn tôn giáo phải chứng minh tính hợp pháp quyền sở hữu của họ ngay cả trước những năm 1918, thời điểm Montenegro trở thành một phần của Vương quốc Serbia, Croatia và Slovenia. Việc áp dụng biện pháp của chính phủ Montenegro đã làm mối quan hệ với chính phủ Serbia không còn được thân thiết nữa. Trong những ngày vừa qua, đã có các cuộc biểu tình diễn ra được giáo hội chính thống địa phương và chính phủ hỗ trợ. Cộng hòa Montenegro là một quốc gia ít dân nhất trong miền Đông Nam châu Âu. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2006, sau một cuộc trưng cầu dân Ý, Montenegro tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia. Ngày 28 tháng 6, Montenegro trở thành thành viên thứ 192 của Liên Hiệp Quốc. Kể từ đó, Podgorica đã nhấn mạnh những nỗ lực để khẳng định bản sắc dân tộc của mình.
New Delhi. Trước những căng thẳng trong xã hội, sau khi luật mới về công dân được Nghị viện thông qua ngày 12 tháng 12 năm ngoái, ngoài lời kêu gọi thúc đẩy tình liên đới và tôn trọng trên khắp đất nước, Giáo hội Ấn Độ đã thiết lập một văn phòng giám mục mới với tên gọi Ngôi nhà hòa bình nhằm trợ giúp những người bị ảnh hưởng vì luật mới này. Trong những ngày vừa qua, tại Ấn Độ đã xảy ra những vụ việc nghiêm trọng do ảnh hưởng của luật mới. Và một trong số đó là vụ những người trẻ gốc Ấn giáo, thành viên đảng cầm quyền Bharatiya Janata tấn công Đại học Jawaharlal Nehru ở Delhi. Đức Hồng Y Osvan Rasiat, Tổng giám mục Mumbai và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định, luật mới về công dân gây lo lắng cho mọi người, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các công dân với nhau, thực sự gây nguy hiểm cho đất nước. Trách nhiệm của mọi người là thúc đẩy tình liên đới và tôn trọng mọi người ở đất nước chúng ta. Nhằm liên đới với hoàn cảnh đất nước, giáo hội đã thiết lập một văn phòng giám mục mới ở Benaumlim, bang Goa, với tên gọi Ngôi nhà hòa bình. Vị trí của văn phòng không phải được chọn ngẫu nhiên. Benaulim là nơi sinh của Thánh Yusevas, tông đồ của Sri Lanka, một mẫu gương thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn. Trong thánh lễ phong thánh vào năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ca ngợi Ngài như một linh mục gương mẫu, phục vụ hòa bình và hòa giải. Sự thật và vẻ đẹp của tin mừng trong bối cảnh đa tôn giáo với sự tôn trọng, cống hiến, kiên trì và khiêm nhường. Mục đích của ngôi nhà hòa bình là để cổ võ cho một cuộc đối thoại và hòa bình cho đất nước. tại Karnataka, một nhóm đại kết đại diện cho các giáo hội Kitô đã tổ chức một diễn đàn yêu cầu bảo đảm quyền công dân cho tất cả các nhóm thiểu số tôn giáo tại Ấn Độ. Lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 9 tháng 1, có chữ ký của Đức cha Peter Machado, Tổng giám mục Bangalore, Chủ tịch Diễn đàn Kitô giáo vì Nhân quyền. Các Kitô hữu yêu cầu chính phủ đối thoại với những người tranh chấp luật pháp và đi đến một thỏa thuận về cách thức thực hiện công bằng và trung thực. Theo nhóm này, quyền công dân cấp cho những người di cư bất hợp pháp không dựa trên tôn giáo của họ mà dựa trên từng trường hợp riêng lẻ. Tôn giáo không bao giờ là tiêu chuẩn để trở thành công dân của một quốc gia. Đức cha Machado cho rằng điều này có thể mang lại công lý cho tất cả những người di cư bất hợp pháp và thúc đẩy sự bình đẳng giữa họ. Hơn nữa, có thể làm cho công dân tin vào sự thánh thiên của hiến pháp và tôn trọng quyền của tất cả các nhóm thiểu số, ngôn ngữ và tôn giáo mà không có sự phân biệt đối xử.
Hoa Kỳ, trong khi hàng trăm ngàn người ủng hộ sự sống sẽ tập trung tại Washington cho tháng 3 quốc gia vì sự sống, thì trong tháng 1 này, hàng ngàn người sẽ tham dự các sự kiện tương tự tại các thành phố lớn. Mặc dù mục đích của các cuộc tuần hành nhằm giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, nhưng một số sự kiện sẽ diễn ra trong bầu khí vui tươi nhằm truyền đạt niềm vui của cuộc sống con người. Tại Los Angeles, cuộc đi bộ vì sự sống lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1. Những người tham gia sẽ đi bộ qua các đường phố đến công viên lịch sử. Tại đây sẽ có một khu vực dành cho thiếu nhi với những trò chơi vui nhộn. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Thiên Thần sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các trẻ em không được sinh ra. Năm ngoái, sự kiện đã thu hút 30.000 người. Diễn giả chính của sự kiện là bà Cynthia Brownlong, người sống sót sau vụ buôn bán tình dục và người ủng hộ cải cách tư pháp hình sự. Bà Kathleen Berkeley Domingo, giám đốc văn phòng sự sống, công lý và hòa bình của Tổng giáo phận Los Angeles sẽ suy tư về chủ đề của năm, một sứ vụ, một gia đình. Cuộc tuần hành vì sự sống ở Chicago được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 là sự kiện ủng hộ sự sống lớn nhất của khu vực. Năm ngoái, sự kiện đã thu hút khoảng 8.000 người tham dự, chủ đề là quyền sống, bảo vệ sự sống là bảo vệ phụ nữ. Cuộc tuần hành bảo vệ sự sống ở bang Texas được tổ chức tại thành phố Austin vào ngày 25 tháng 1. Bắt đầu là một cuộc đi bộ đến thủ đô ở Austin vào lúc 1 giờ chiều. Bên cạnh đó là một cuộc triển lãm ủng hộ sự sống trên các đại lộ. Các nhà tổ chức ước tính có khoảng 10.000 người tham dự.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Khóc cho cuộc đời.
Trần Dung và anh Huy, chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Và sau đây là chuyên mục quà tặng âm nhạc. Nghe thử bài hát này nha. Để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn mưa ngày sau. Để nghe nước mắt hát hiu trên đôi bờ mi xanh, đời sao vắng tênh cho trái tim xanh tan xanh. Đối dung chữ nào còn thiếu trong bài?
Có một chữ Huy cố tình không hát, đối dung biết.
Lặng để nghe tiếng sóng.
Ủa sao biết hay vậy, cũng biết âm nhạc ghê.
Bài để hát suốt. Vâng, lặng để nghe từng lời bài hát nhẹ nhàng đi vào lòng. Tôi chợt nhận ra khóe miệng ướt khi nào chẳng hay. Ngồi một mình trong căn phòng trọ, lặng lẽ, yên ắng, nghe tiếng nhạc du dương, tôi nhẩm hát theo và nhớ về chuyện cũ.
Ủa sao tự nhiên đang vui vẻ, sao tự nhiên bữa nay dùng tâm trạng quá vậy? Có gì hả?
Cái tâm sự của bạn thính giả.
Ủa, thế hả? Tưởng nãy giờ sao những MC dùng tâm trạng cái gì mà tự nhiên lặng hẳn. À, đây là tâm sự của bạn thính giả. Rồi, ok, bạn nói tiếp. Tiếng mưa ngoài hiên nhà, tiếng ca của bài hát và tiếng lòng của chính tôi như đang quyện. Không biết trời đang khóc hay chính tôi đang khóc cho cuộc đời đầy lận đận của người con gái mà tôi đã gặp.
Chị là một người con gái dễ thương, ngoan hiền, ngoan đạo, sống biết trên biết dưới. Chị yêu anh, một người con trai trưởng trong một gia đình ngoại đạo, sống ở làng bên. Hai bên gia đình phản đối lắm, nhưng với tình yêu cùng với lời cầu nguyện, anh chị đã thuyết phục được mọi người để đến với nhau.
Tạ ơn Chúa. Ngày anh chị bước vào trong ngôi thánh đường để lãnh nhận các bí tích, trời đã đổ một cơn mưa thật là lớn.
Mưa hồng anh?
Hồng anh chua như mưa như mưa. Ai nhắc lại cũng nhớ đến cơn mưa ấy. Cơn mưa đầu mùa phá tan cái oi bức đến nghẹt thở của tiết trời ngày ấy. Hai anh chị đã có một lễ cưới long trọng, đầy hạnh phúc, cảm động trước sự chứng kiến và chúc mừng của bạn bè và mọi người trong xứ.
Và trong suốt thời gian ở nhà chồng, chị đã tận trung làm tròn bổn phận của một người dâu thảo. Vì anh là con trai lớn trong nhà, bố anh cũng lại là con trai trưởng trong dòng họ, nên mọi nghi thức cúng bái đều do anh là người phải lãnh trách nhiệm. Là con trai lớn trong gia đình còn nặng hai chữ gia phong, anh chị phải mang một gánh nặng khác. Đó là gì Huy biết không?
Sinh con trai để nối dõi tông đường đúng không?
Mà khổ nỗi chị chỉ sinh được hai đứa con gái.
Bị họ hàng dèm pha, bàn ra tán vào, chị không khỏi buồn bã và tủi hổ. Thương chị, anh chồng động viên và tâm sự với chị rằng mình còn trẻ, mình có thể sinh thêm vài đứa nữa mà em. Thế là hai anh chị đã cùng động viên, tạo động lực và niềm tin cho nhau để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cũng như áp lực từ gia đình và dòng họ của anh. Họ vẫn sống vui tươi, tốt đời, đẹp đạo.
Nhưng giữa cuộc đời này, chẳng có cái hạnh phúc nào mãi mãi là màu hồng. Không có điều gì có thể kéo dài mãi mãi. Anh bị tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó. Vừa nghe tin, chị như sụp đổ hoàn toàn. Ngày đưa xác anh về, chị thơ thẩn, chị như muốn chết luôn cùng với anh.
Vâng, chúng ta có thể đồng cảm được mà. Đến ngày mai táng, chị phải chấp nhận phong tục của nhà chồng. Mọi nghi thức tang lễ của anh, dĩ nhiên đều là nghi thức của người ngoại giáo. Dù chồng chị đã được làm phép xác, nhưng có một vấn đề làm chị ân hận mãi cho đến ngày hôm nay. Đó là... đối phương biết là gì?
Là gì?
Là chị không thể để chồng mình có được một lễ an táng trong thánh đường và được chôn cất ở nơi nghĩa địa của người Công giáo theo nghi thức Công giáo.
Ừ, tiếc quá nhỉ. Đưa chồng đến phần mộ, dù lòng vẫn tin tưởng vào cuộc sống mai sau, nhưng chị chẳng thể nào không trách Chúa. Mà không trách sao được, khi không còn người mà chị thương yêu và cũng chính là người yêu thương chị nhất. Ai sẽ cùng chị chiến đấu khi chán nản và muốn quỵ ngã đây?
Từ ngày anh ra đi, những tiếng dèm pha càng ngày càng nhiều. Người ta đổ lên đầu chị biết bao nhiêu thứ tội, đúng không? Chẳng sinh được con nối dõi, xong người ta còn nghĩ là chẳng biết giữ được chồng. Có người ác hơn lại còn nói là số sát chồng ấy. Còn lại hai cô con gái, chị biết phải làm sao đây?
Họa vô đơn chí, vừa mất chồng chẳng được bao lâu thì đứa con gái nhỏ của chị bị phát hiện.
Trời.
Ung thư máu. Dường như những tai ương đang nhằm vào chị mà xông tới. Dường như chị đang bị tước đi dần dần những cái gì mà chị yêu thương nhất. Làm sao lại không thể trách Chúa được? Sao Chúa lại nhẫn tâm đến thế?
Vâng, chắc là trong lúc đau khổ như thế thì một cách tự nhiên thôi chị sẽ phải kêu gào lên Chúa như thế ha. Những ngày tháng sống trong nước mắt và thở than, xung quanh chẳng có ai bầu bạn, cuộc đời như chỉ toàn là bóng đêm. Nhưng tình yêu của một người mẹ không cho phép chị cứ ngồi đó mà than thở. Tình yêu của một người mẹ không cho phép chị đầu hàng trước nghịch cảnh. Ngày ngày đến bệnh viện chăm con, chị lại ghé vào nhà thờ để cầu nguyện.
Rồi chị bảo tôi, chị không biết Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá buồn như thế nào, nhưng chắc mẹ hiểu nước mắt của chị đã cạn nhiều rồi. Chị xin mẹ ở bên cạnh chị, dạy chị cách đứng lên và sống vì con cái. Chị không biết mẹ có trách Chúa không, nhưng chị biết mẹ ghi nhớ tất cả trong lòng. Nỗi đau với chị lúc này chưa nguôi, nhưng bây giờ chị đã có niềm hy vọng. Chị chỉ xin với mẹ cho chị còn được sống và là một người mẹ khi con bé út khỏe mạnh và tròn 18 tuổi. Đức Mẹ chắc hiểu nỗi đau khi thấy con mình phải bị đau khổ thế nào. Mẹ sẽ không bỏ chị.
Viết đến đây, thấy sống mũi mình cay cay, bạn chia sẻ tiếp. Tôi nhận ra đời người ai cũng có những thử thách khác nhau. Điều quan trọng là người ta đối diện với nó thế nào. Đời quăng cho mình trái chanh, ta trách đời chua chát hay là thêm yêu thương để thành chanh đường, cái đó còn tùy. Nhưng chỉ khi bước qua những điều gian khó, người ta mới thấy đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Vâng, chỉ khi đặt vào những bước đường khó khăn, người ta mới biết đặt ra câu hỏi mình tin tưởng và hy vọng vào điều gì. Lúc ấy, người ta mới hiểu mình sống để làm gì. Và những kẻ nói xấu sau lưng, đừng quan tâm đến họ, vì chỗ của họ mãi mãi là ở sau lưng.
Vâng, một câu nói của chị khiến tôi vẫn còn suy nghĩ mãi. Chỉ khi biết rằng mình vẫn còn ở trong vòng tay của Thiên Chúa, em mới có thể bước đi cách an bình dù bất kể điều gì xảy ra. Cảm ơn chị về cả cuộc đời chứng tá của chị. Cảm ơn chị vì đã cho tôi được sẻ chia với chị, dù là với giọt nước mắt. Tôi tự thấy lòng mình nhẹ lại sau khi cầu nguyện, và mong rằng những điều tốt đẹp
rồi sẽ đến với gia đình của chị.
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh. Nhìn nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì vì sao Chúa hỡi cứ như như vô tình không nghe. Lòng con sắt xê ôm nỗi đau riêng ngài ơi. Vì sao Chúa hỡi ngài đành mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Các bạn vừa nghe bài hát Lặng, một sáng tác của linh mục Trần Tuấn với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.
Chương trình xin được cảm ơn bạn Teresa Lệ đã gửi những chia sẻ cho chương trình. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ cho chúng tôi và cho bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát muốn đề tặng.
Xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số 26.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Công đồng mục vụ Hòa Lan và luật độc thân giáo sĩ.
Quý thính giả thân mến, hồi đầu tháng riêng này có một kỷ niệm đau thương trong giáo hội Công giáo tại Hòa Lan, đánh dấu sự xuống dốc không phanh của giáo hội tại nước này. Đó là cách đây 50 năm, ngày 1 tháng Giêng năm 1970. Công đồng mục vụ của Công giáo Hòa Lan với 90 phiếu thuận và 6 phiếu chống quyết định bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Đó là một điểm tới của một tiến trình dài. Trong Công đồng Trung Vatican II, một giám mục thừa sai Hòa Lan là Đức Jacob, giám mục giáo phận Linz ở Brazil du nhập đề tài bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bác bỏ việc thảo luận về vấn đề này và ngài được đại đa số các nghị phụ công đồng ủng hộ. Chính Đức Thánh Cha Phaolô VI đã công bố thông điệp Sacerdotalis Celibatus, độc thân linh mục, ngày 24 tháng 6 năm 1967 để giải thích ý nghĩa và tái khẳng định giá trị rất lớn của việc độc thân giáo sĩ. Nhưng các giám mục Hòa Lan đã bị các cố vấn và các cơ quan truyền thông lèo lái. Các vị cho phép cũng như hỗ trợ một chiến dịch bãi bỏ luật độc thân và cuộc thăm dò dư luận nơi các linh mục và chủng sinh, với kết quả là đại đa số ủng hộ việc bãi bỏ luật độc thân. Công đồng mục vụ Hòa Lan được thành lập năm 1966 và kéo dài tới năm 1970 với mục đích thực thi Công đồng Trung Vatican II. Đó là một đại hội gồm các đại biểu giám mục, linh mục và giáo dân. Trong công đồng mục vụ này, vấn đề độc thân linh mục trở thành một vấn đề quan trọng nhất. Và cuộc bỏ phiếu ngày 1 tháng Giêng như vừa nói đạt tới 95% số phiếu của các tham dự viên. Ngày trước khi các thành viên công đồng bỏ phiếu, Đức Tổng giám mục Angelo Felici, sứ thần tòa thánh tại Hòa Lan, đã rời bỏ phòng họp để phản đối. Và phần lớn các giám mục Hòa Lan hiện diện không bỏ phiếu, mặc dù hồi đó các giám mục này bị coi là cấp tiến nhất trong giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Đức Hồng y Bernard Jan Anfring, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ Công giáo Hòa Lan, đã về Roma để trình bày kết quả cuộc bỏ phiếu và xin Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chính thức bãi bỏ luật độc thân linh mục. Nhưng Đức Giáo Hoàng không muốn tiếp cho đến khi Đức Hồng Y hứa là không theo đuổi việc bãi bỏ luật độc thân. Thật ra, quyết định của Công đồng Mục vụ Hòa Lan đã có một chiến dịch do Học viện Mục vụ của Giáo tỉnh Hòa Lan phát động rất hữu hiệu tiến hành trước đó, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông. Người ta cũng trưng dẫn các lý lẽ dựa trên kinh thánh, truyền thống và huấn quyền của giáo hội để hỗ trợ chủ trương bãi bỏ độc thân. Chiến dịch tuyên truyền rất tinh khôn. Những người ủng hộ bãi bỏ luật độc thân thì được cơ hội nói nhiều, còn những người chống đối và đòi duy trì luật này thì không được nói. Khi Công đồng Mục vụ Hòa Lan nhóm tại thành phố Noordwijk-Kerkhout bắt đầu thảo luận về độc thân, thì tại Hòa Lan đã có 794 linh mục hồi tục trong khoảng thời gian 9 năm trước đó, từ 1960 đến 1969 để lập gia đình. Sau khi công đồng này bỏ phiếu, trong khoảng thời gian từ 1970 đến 1975, có thêm 1.012 linh mục hồi tục. Trong khoảng thời gian 15 năm, có 1.806 linh mục Hòa Lan rời bỏ sứ vụ. Cũng nên nói thêm rằng, có những linh mục rời bỏ chức vụ vì không còn tin nữa, hoặc không muốn tin những điều mà giáo hội tuyên dạy, hay không muốn đồng hóa với giáo hội và luân lý của hội thánh. Có những linh mục trong nhiều năm trời đã tương đối hóa đức tin và luân lý trong các bài giảng của họ, nhưng với những bài giảng như thế, họ góp phần đẩy xa các tín hữu ra khỏi giáo hội, để rồi sau đó chính họ cũng cởi bỏ áo ròng và sứ vụ. Những lập trường như thế được sự hỗ trợ của một huyền thoại trong thập niên 1960 cho rằng một giáo hội tương lai phải thích ứng với xã hội, thích ứng đức tin, luân lý, thừa tác vụ thánh chức và các hoạt động mục vụ với điều mà họ nghĩ là các tín hữu có thể chấp nhận trong tương lai. Cụ thể là các linh mục phải trở nên giống giáo dân, thích ứng với đức tin của giáo dân, bài giảng phải đáp ứng những gì giáo dân muốn nghe. Cũng nên nói thêm rằng, trong khi chờ đợi bãi bỏ luật độc thân thì nhiều linh mục đã bắt đầu có những quan hệ với phụ nữ để chuẩn bị kết hôn. Nhưng về sau, khi việc bãi bỏ độc thân chậm tới và sau cùng không được tòa thánh chấp nhận, thì các linh mục ấy không muốn hoặc là không thể cắt đứt những quan hệ với các phụ nữ ấy. Trong khi đó, quan tâm mục vụ của họ bị giằng co giữa nghĩa vụ mục vụ và tương quan với người vợ tương lai. Sau biến cố đó, Giáo hội Công giáo Hòa Lan tiến vào giai đoạn hỗn độn. Một số linh mục có gia đình tiếp tục điều khiển các giáo xứ, dù có phép của giám mục bản quyền hay không, tạo nên sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ. Làn sóng giáo dân bỏ đạo tiếp tục gia tăng mạnh, cả sau cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha John Paul II tại Hòa Lan hồi năm 1985. Trong dịp đó, Ngài công khai yêu cầu chấm dứt điều gọi là con đường đặc biệt của Hòa Lan và quyết định nhổ bỏ những cỏ lùng cỏ dại trong giáo hội tại nước này. Trước đó, Đức Thánh Cha John Paul II dần dần bổ nhiệm các giám mục truyền thống cho giáo hội tại Hòa Lan và triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Hòa Lan nhóm họp năm 1980, trong đó đa số các nghị phụ chấp nhận tất cả những điểm chính yếu trong đạo lý của giáo hội, trong đó có vấn đề độc thân giáo xứ. Trong 50 năm qua, từ sau công đồng mục vụ ở Noordwijk-Kerkhout, số tín hữu công giáo Hòa Lan giảm sút từ 40% xuống còn 24% dân số. Trong cùng thời kỳ đó, các giáo hội tin lành Hòa Lan mất số tín đồ nhiều hơn. Và ngày nay, đa số dân Hòa Lan là những người không tín ngưỡng. Số tín hữu công giáo đi lễ Chúa Nhật tại Hòa Lan hiện nay chỉ có 1%. Tình trạng trên đây tại Hòa Lan khiến nhiều người ngày nay lo ngại cho giáo hội công giáo tại Đức, dường như đang đi vào cùng con đường qua tiến trình gọi là con đường công nghị. Trong thời gian qua và hiện nay, cũng có nhiều nhà thần học và cả một số linh mục giám mục Đức tuyên bố ủng hộ việc bãi bỏ luật độc thân linh mục, viện cớ rằng chính luật độc thân là nguyên nhân làm cho các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, chính luật độc thân làm cho linh mục khác biệt với các giáo dân và dễ có thái độ giáo sĩ trị để dễ dàng lạm dụng. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.